Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Con người ý thức với pháp thân màu nhiệm, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng dương lịch 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm Xóm Mới trong mùa an cư Kết Đông. Chúng ta có cái danh từ pháp thân mà tiếng Phạn là Đạt Ba Kaya. Và pháp thân là một trong ba thân. Trước hết là Phật thân, Buddhakaya. Thứ hai là pháp thân, Dhammakaya. Và thứ ba là tăng thân, Sanghakaya. Cố nhiên Đức Thế Tôn là có Phật thân, mà cũng có pháp thân, mà cũng có tăng thân. Nhưng mà chúng ta người nào cũng có thể có ba thân. Mỗi chúng ta đều có Phật thân. Có điều là Phật thân của chúng ta chưa có biểu lộ một cách toàn vẹn. Phật tức là sự tỉnh thức. Phật là cái hiểu biết lớn và cái thương yêu lớn. Chúng ta có những hạt giống của tỉnh thức, của tình yêu, của hiểu biết ở trong ta. Thì tất nhiên là chúng ta có Phật thân. Nhưng mà đời sống hàng ngày bận rộn, lo lắng, buồn khổ, thành ra không có cho phép cái Phật thân đó nó được lớn lên, được biểu hiện toàn vẹn. Thành nó nói chúng ta không có Phật thân thì không đúng. Chúng ta có Phật thân, nhưng mà nó nằm về cái dạng hạt giống. Chúng ta có khả năng hiểu, có khả năng thương, có khả năng tỉnh thức. Cái đó là Phật tính. Phật tính tức là Phật thân. Thành tất cả mọi mọi người đều có Phật thân hết. Ở trong thiền, thỉnh thoảng người ta đặt câu hỏi là con chó có Phật thân không? Thì người ta thường phân biệt giữa động vật và các động vật khác và loài người. Thì có người nghĩ rằng là chỉ có người mới có Phật thân. Còn con chó sức mấy mà thành Phật. Nhưng mà trong cái ánh sáng của tiến hóa luận đó, thì ở trong con chó cũng có cái khả năng hiểu và khả năng thương. Nó không tới cái mức như con người, nhưng mà nó cũng có. Con chó có thể thông minh, con ngựa có thể thông minh, con khỉ cũng có thể thông minh. Và nó cũng có khả năng thương con của nó. Thành ra nó có hạt giống của thương yêu, của hiểu biết ở trong đó. Nhưng mà trên cái nấc thang tiến hóa thì nó phải đi tới con người, thì cái khả năng hiểu và thương đó nó mới có cơ hội phát triển toàn vẹn. Và hơn nữa là khi mình nhìn tất cả mọi loài thì mình thấy mọi loài tuy là chia ra nhiều loài như vậy, nhưng kỳ thực chúng ta là chung, chúng ta là con người, nhưng chúng ta cũng còn là con vật. Chúng ta còn rất là nhiều thú tính ở trong con người của chúng ta. Và vì vậy cho nên các loài thú, nó tuy là loài thú, nhưng mà nó có tiềm tàng cái tính người trong đó. Nếu không thì con vườn làm sao trở thành con người được. Chỉ cần 3 triệu năm thôi là con vườn có thể trở thành con người. Vì vậy cho nên trong con người có thú tánh, và trong con thú nó có nhân tính. Thành ra chúng ta đừng có phân biệt rạch ròi quá giữa người và vật. Chính các loài thảo mộc đó, nó cũng có cái trí tuệ của nó. Một cái hạt bắp rất là nhỏ, nhưng mà trong đó nó có cái biết. Hạt bắp nó biết làm thế nào để nấy nước mầm để trở thành một cái bắp, để làm ra những cái lá bắp và hoa bắp và trái bắp. Thành ra chúng ta biết rằng nó có cái thức ở trong đó, có cái hiểu biết ở trong đó. Nó không phải là những cái vật vô tri. Và chính những cái lượng tử, những cái quang tung, quang ta, những cái hạt bụi nó cũng có trí tuệ ở trong đó. Các nhà khoa học bây giờ họ thấy rằng các lượng tử, các điện tử nó có cái sự thông minh của từ đó. Thành thử chúng ta không có thể nói vật chất là những cái gì vô tri. Ở trong đạo Phật có cái câu tụng là tình giữ vô tình, đồng viên chữ trí chúng trí, tức là mong cho các loài hữu tình và các loài vô tình đều hoàn thành cái quả vị nhất thiết chúng trí. Đó là trong một bài tụng tình giữ vô tình, là những loài có nhận thức. Vô tình là những loài mà coi như không có nhận thức thì đều có thể thành Phật được. Thành cái nhìn của đạo Bụt á, là sự sống là một, chứ không phải là chia ra thành ra từng cái ô. Nói ô này là có Phật tánh, ô kia là không có Phật tánh. Ô này có trí tuệ, ô kia không có trí tuệ. Vậy thì trong con người nó có Phật thân. Nếu con chó nó cũng có Phật thân. Cho nên có một thiền sinh nên hỏi thầy, con chó có Phật tính hay không? Thì thầy nó có. Thì thầy nó có như vậy là để cho người này thấy được một cái, có được một cái thấy sâu sắc hơn, không có kỳ thị. Nhưng mà ngày hôm sau có một vị thiền sinh khác lên hỏi, con chó có Phật tính không? Thì thầy nó không. Tại vì anh này muốn, anh thiền sinh này không phải hỏi là để con niềm tin, nó sẽ tu tập, anh ta hỏi để mà xác nhận lại một cái kiến thức. Và đối với người tu, kiến thức không có quan trọng, chính cái chứng ngộ mới quan trọng. Cho nên nếu thầy nói con chó có Phật tánh thì tức là làm cho anh có một cái ý niệm, trồng thêm một cái kiến thức nữa, không có ích lợi gì cho anh ta cả. Nên vị thiền sư bên này không, chó làm việc của Phật tánh. Thành là cùng một ông thầy đó mà nói hai câu khác nhau. Có khi thì nói có khi nói không, là để đối trị với cái tâm của người hành giả. Thành cái chữ không đó, vô đó, mà tiếng Nhật vốn gọi là mu, nó có nghĩa là không có. Ngày hôm qua mới nói có đó, ngày hôm nay nói không. Thì đó là một cái công án thiền. Vậy thì trong mỗi người đều có Phật tánh. Và nếu chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta thấy không những trong con người mà trong các loài, kể cả loài động vật và thực vật và khoáng vật cũng có Phật tánh. Cho nên mình mới có câu là tình dữ vô tình, đồng viên chúng trị. Tất cả các loại hữu tình và vô tình đều thành tựu hoàn toàn được cái nhất thiết chúng trí, tức là cái thấy biết cao nhất. Và chúng ta có pháp thân, có nhiên buộc là được làm bằng pháp rồi, nhưng mà chúng ta người thực tập theo buộc cũng có pháp thân. Và nếu pháp thân của chúng ta eo ọp yếu đuối ấy, thì chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta tu tập không có thành công. Chúng ta phải có cái pháp thân khá vững. Pháp thân tức là cái hiểu và cái hành của chúng ta về Phật pháp là pháp thân. Tiếng Pháp có thể dịch là la pratique spirituelle. Mỗi chúng ta đều có một cái sự thực tập của chúng ta về Phật pháp. Cái hiểu của chúng ta và cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta gọi là cái pháp thân của chúng ta. Và nếu pháp thân của chúng ta yếu, ốm yếu, thì chúng ta không có đủ sức quản lý, hành xử trong những cái trường hợp khó khăn của đời sống hàng ngày. Nếu pháp thân của chúng ta vững mạnh, thì chúng ta có thể dễ dàng đối phó và xử lý những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Vì vậy cho nên ai trong chúng ta cũng có pháp thân hết. Nhưng mà cái pháp thân đó đã đủ lớn mạnh hay chưa? Đó là vấn đề. Và tu học là để cho cái pháp thân càng ngày càng vững chãi. Càng vững chãi thì chúng ta càng dễ dàng vượt thắng những khổ đau và chuyển hóa những cái phiền não. Thì chữ pháp thân trước hết nó có nghĩa là sự thực tập của chúng ta của giáo pháp. Cũng có thể hiểu là cái kiến thức, cái hiểu biết của chúng ta về chánh pháp. Pháp thân cũng có nghĩa là những cái gì mà buộc dạy bằng miệng của Ngài và bằng cái đời sống hàng ngày của Ngài. Ngày xưa có một thầy Vakali, thầy rất là mê buộc, mà thầy mê cái nhục thân của buộc trước. Thầy thấy buộc đẹp quá, thành ra thầy cứ đi rò rò đi phía sau, đi đâu cũng muốn đi theo, ngồi đó ngắm, không có chịu nghe thuyết pháp, ngồi ngắm buộc thôi, rồi bị buộc rì, rồi được làm thị giả. Nhưng mà sau buộc thấy người này dính mắt quá, thành buộc không cho làm thị giả nữa, và tính nhảy xuống sông hố. Nhưng mà sau thì được chuyển hóa và tu học cũng khá. Cái ngày mà thầy Vakali bệnh gần chết á, thầy buộc có tới thăm. Ngài có tình lắm. Thầy ta nằm chết ở trong nhà một người thợ gốm. Buộc nghe nói là thầy Vakali sắp chết, thầy thương và thầy tới thầy thăm. À, ngài tới ngài thương, ngài thương ngài tới thăm. Thì buộc hỏi sao thầy Vakali, trong người có khỏe không, có đau nhức không? Bà Đức Thế Tôn còn không được khỏe, còn đau nhức lắm, thế nào cũng chết. Thầy có thực tập không? Dạ con có thực tập. Thầy có tiếc nuối gì không? Dạ con không tiếc nuối gì, chỉ tiếc nuối một chuyện thôi, là không có được đi theo Ngài. Không có được mỗi ngày được thấy Ngài. Thì Bụt mới nói rằng, này thầy Vakali, cái hình hài này của tôi, cái nhục thân của tôi, thế nào một ngày nào nó cũng tàn hoại. Thầy đừng có chấp vào cái hình hài này. Nếu mà thầy đang thực tập, tức là thầy có pháp thân của tôi, và chính cái đó nó sẽ trường tồn mãi mãi. Chính cái pháp thân mà thầy nên nắm giữ, chứ đừng có nắm giữ cái nhục thân này. Thì đó là một câu nói có buộc chứng tỏ rằng ngoài cái hình hài vật chất này, mình còn có một hình hài khác, gọi là pháp thân. Pháp thân tức là the teaching body, the practice body. Mà có cái đó rồi thì chắc ăn. Chứ còn cái nhục thân thì có ngày nó sẽ tan biến, tan hoại. Vậy thì mỗi người trong chúng ta cũng có một pháp thân, có sự thực tập của chúng ta. Và thầy của mình cũng có pháp thân. Và nếu mình có pháp thân của thầy rồi thì không có lo cái ngày mà thầy, nhục thân của thầy nó tàn hoại. Ăn thua là mình tiếp nối được pháp thân của thầy, tức là mình có thầy hoài hoài. Thành ra chữ pháp thân đó mình dịch là the Dharma body. Trong cái buổi hô canh buổi sáng thì mình hay nói là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Sớm mai thức dậy mình đâu còn khỏe. Thành ra mình thực tập rất là hay, tỉnh táo là hay, pháp thân tỏa sáng. Và mình phải sống đời sống hàng ngày của mình như thế nào, mình phải tu như thế nào để cái pháp thân của ngày của mình càng ngày càng vững chãi, càng tỏa sáng. Đừng có để cho một ngày đi qua mà pháp thân không lớn lên. Cái pháp thân lớn lên là Phật thân trong mình cũng lớn lên. Và tăng thân nữa là cái thân thứ ba. Theo truyền thống của mình là phải nương tựa tăng. Ngày xưa Việt Nam có ông cư sĩ học Phật rất là giỏi. Ông nói, tôi chỉ quy y hai bảo thôi, là Phật bảo, Pháp bảo, các thầy tôi không có phục lắm. Thành ra ông quy y có hai bảo thôi. Và ông có biết rằng là nếu không có tăng thân thì làm sao có lấy cái gì để chuyên chở Phật thân và Pháp thân. Chính tăng thân là cái cỗ xe. Tăng thân là cái cỗ xe nó chuyên chở Phật thân và Pháp thân. Mà nếu ông quy y tăng thân thì làm sao mà ông quy y Phật thân và Pháp thân được. Cho nên rất là tức cười. Vì vậy cho nên quy y tăng nó rất là quan trọng. Nó còn quan trọng hơn quy y Phật nữa. Tại vì quy y tăng rồi thì trong đó có Phật và có Pháp. Đánh mất tăng thân, xa lìa tăng thân là một cái tai nạn rất là lớn cho đời một người tu. Và trong cái văn học giáo, cái danh từ tăng thân ít dùng, có thể gọi như là chưa dùng, nhưng mà lần mai sử dụng một cách rất là nhiều cái danh từ đó là tăng thân sangha kaya. Sangha kaya tăng thân nó có ở ngoài mình nhưng mà nó cũng có ở trong mình. Khi mình sống với tăng thân và mình liên hệ được tốt với các anh, các chị, các em trong đạo của mình rồi thì đi đâu mình cũng có tăng thân ở trong trái tim của mình hết. Và vì vậy cho nên mình nói rằng là về nương tăng trong con, tăng ở trong chứ không phải là ở ngoài. Mà nếu thiếu cái đó ở trong trái tim thì thiếu rất là nhiều. Đôi khi vì hoàn cảnh khó khăn mà mình phải xa lìa tăng thân. Nhưng mà nếu mình có tăng thân trong trái tim thì không sao. Còn nếu xa lìa tăng thân mà không có tăng thân trong trái tim thì là rất nguy, bấp bênh lắm. Cho nên mình phải nhớ rằng là mình là người tu thì mình phải để thời giờ, để tâm lực mà xây dựng tăng thân. Tăng thân là chỗ nương tựa của mình. Dù mình là thầy, mình đã đắc quả, mình đã thành đạo, mà mình cũng cần tới tăng thân. Đó là trường hợp của Đức Thích Ca. Ngài thành Phật rồi mà Ngài cũng cần nương tựa tăng thân. Huống hồ là mình, làm sao mà không nương tựa tăng thân được. Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày, làm thế nào để sống mà liên hệ được với tất cả những thành phần trong tăng thân. Có những thành phần trong tăng thân dễ rất là dễ cho mình liên hệ, có những thành phần khó hơn. Nhưng mà sự thực tập của mình là làm thế nào để liên hệ tốt với tất cả các thành phần trong tăng thân, thì lúc đó cái sự thực tập mình mới vững. Và Phật thân với Pháp thân ở trong mình mới có cơ hội lớn mạnh mỗi ngày. Trong Đạo Bụt Đại Thừa thì chữ Pháp thân từ từ nó mang cái tính cách bản thể học là ontologic. Ban đầu nó chỉ có nghĩa là cái giáo lý của Bụt dạy, cái sự thực tập của mình thôi. Nhưng mà sau đó nó có nghĩa là cái nền tảng của tất cả những mầu nhiệm vũ trụ. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa thi ca diễn tả tăng thân như là cái gì mầu nhiệm lắm. Như là trúc tím, hoa vàng. Mà mình thấy đó, những cái mầu nhiệm của thiên nhiên mà mình thấy đó, như là trăng trong, mây bạc, trúc tím, hoa vàng, đều là biểu hiện của tăng thân, của Pháp thân. Thì Pháp thân sau này nó có nghĩa như vậy. Trúc tím, hoa vàng, trăng trong, mây bạc đều là những cái manifestation, những cái biểu hiện của Pháp thân hết. Và Pháp thân nó trở thành ra một cái nền tảng, một nền tảng bản thể, một cái ontological ground cho tất cả những mầu nhiệm của vũ trụ. Khi mà mình đi thiền hành, mình đạp lên trên những lá sồi. Cái mùa này quý vị đi thiền hành thế nào cũng đạp lên lá sồi, nhất là quý vị ở sông Thượng. Ở nội viện thì thầy đi thiền hành, thầy đạp vừa trên lá sồi, vừa trên lá tre, vừa trên lá phong. Ở Việt Nam chúng ta đi thiền hành, đi thiền chúng ta thường được đạp lên lá tre, rất là mềm. Có những bà mẹ buổi chiều quét lá tre, gom thành từng đống và đốt, khói nó lên rất đẹp. Nhưng mà khi chúng ta bước trên những cái chiếc lá sồi, ta có thể tiếp xúc được với Pháp thân. Tại vì những chiếc lá sồi đó cũng là biểu hiện của Pháp thân, rất là mầu nhiệm. Thí dụ, ở trên mặt trăng, bỗng nhiên có một cái lá sồi, hay là có một cọng cỏ nó mọc lên, thì chắc chắn là ở dưới trái đất, các nhà báo, các hãng truyền hình sẽ nói rất là nhiều về cái đó. Trên mặt trăng đã có mọc một bụi cỏ, hay là có chiếc lá sồi rơi xuống, thì chuyện đó là chuyện rất là lạc. Và nếu quả thực ở trên mặt trăng nó có vài lá sồi xuất hiện, hay là nó có vài bụi cỏ xuất hiện, thì ở dưới đất này có những thương gia sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện lên trên đó để làm ăn, sẽ xây các nhà cửa, sẽ cho thuê nhà, sẽ làm giàu ở trên đó, và ở dưới này sẽ làm rùm beng lên. Nhưng mà trên mặt trăng hiện bây giờ chưa có những cái đó, chưa có những cái mầu nhiệm đó, chưa có một lá tre, chưa có một lá sồi, chưa có một lá phong, chưa có một ngọn cỏ, chưa có một đám mây. Trong khi đó thì trên trái đất của mình nó có tất cả những cái mầu nhiệm đó. Thì mỗi khi đi ra mà thực tập thiền đi, là các bạn có thể dẫm lên trên những chiếc lá sồi, dẫm lên trên những chiếc lá tre, thấy nước róc rách chảy, thấy một đám mây bay qua và biến thành mưa. Những cái đó hết sức là mầu nhiệm. Mình chỉ cần so sánh trái đất với mặt trăng thôi, là mình thấy rằng trong cái thái dương hệ này, và ngoài ra trong những thái dương hệ khác, chưa tìm ra được một chỗ nào như trái đất hết. Toàn là màu nhiệm. Mà trong khi đó mình được sinh ra trên cõi này, mình được mỗi ngày đi ra ngoài, hít cái không khí đó, nhìn lên trời, và mình thấy những cái màu nhiệm đó, mà mình không có hạnh phúc, mình không biết thưởng thức, mình vẫn đau buồn, vẫn la hét, vẫn giận dữ, vẫn tủ thân, thì rất là uổng. Những cái loài khác như là những con vượn hay những con chó hay những con nai, những con sư tử, những con cá, nó cũng sống trong những màu nhiệm đó, nhưng mà không biết những cái loài đó có thấy được cái sự quý giá của những cái đó hay không. Những con cá có thấy rằng nó đang bơi lượn ở trong một cái không gian như bích ngọc hay không. Những con chim không có biết là nó đang, không biết là nó có biết rằng nó đang bay ở trong niết bàn hay không. Những con hươu, con nai, nó không biết là nó biết rằng chúng nó đang chạy chơi ở trong đồng nội niết bàn hay không. Khi mà con người đang còn là con vượn, thì con người phải đi khom khom và đi bằng hai chân và hai tay. Thì mới cách đây mấy triệu năm thôi, chứ không có làm nhiều, và chúng ta đi khom khom như vậy. Nhưng mà có lúc nào đó tự nhiên đứng dậy, con vượn nó đứng dậy, và từ đó nó có tên là Homo erectus, con người đứng thẳng. Và tự nhiên hai tay được giải phóng, hai tay không có làm chuyện đi nữa mà để làm chuyện khác, để cầm, để lìa, để đan kết, làm những công việc đó, và sử dụng 10 ngón tay. Và vì sử dụng 10 ngón tay một cách thông minh, vì vậy cho nên cái bộ óc, cái bộ óc nó lớn lên rất là mau. Cái hồi con người mới đứng dậy thì cái khối lượng của cái óc nó bằng 1/3 của cái khối óc mình bây giờ. Nhưng mà vì biết sử dụng hai bàn tay, biết sử dụng những dụng cụ, và vì vậy cho nên hai bàn tay nó đã giúp làm lớn lên cái sự thông minh, và tự nhiên hai những cái tế bào trong não nó được sinh trưởng. Và hiện bây giờ đây, cái khối óc của mình nó lớn bằng 3 lần cái khi mà mình mới đứng dậy. Mình bây giờ trở thành con người gọi là con người khôn ngoan, Homo sapiens. Tên đó là tên mới. Và con người sống ở trong cái vũ trụ đầy những cái màu nhiệm, như là trăng trong mây bạc, trúc tím hoa vàng. Và con người có khả năng thấy được đó là những cái màu nhiệm. Trong khi đó, con khỉ, con vượn, con chó chưa chắc nó đã thấy được. Khi mà mình cầm một cái cam ở trên tay, cố nhiên là mình biết được trái cam nó ngon rồi, nhưng mà mình thấy được cái màu sắc, cái hình dáng, mình thấy trái cam đẹp. Khi mình nâng một bông hoa lên thì mình thấy được cái bông hoa màu sắc rất là tươi đẹp, nhưng mà chưa chắc những cái con vật đó nó thấy cái đẹp đó. Những con vật nó thấy cái trái, cái đầu tiên là nó nghĩ tới là trái này ăn được hay không, cái hoa này ăn được hay không, ăn vô thì đàng hoàng hay là ăn vô thì ngất ngư. Nó chỉ nghĩ tới những chuyện như vậy thôi. Khi mình nhìn những con cá nó bay lượn, nó bơi ở trong cái hồ cá, mình thấy nó đẹp quá, thấy màu nhiệm, thấy nhẹ nhàng, thấy. Nhưng mà những cái con cá mập nó khi nhìn thì nó không thấy tất cả những cái đẹp đó, nó chỉ nghĩ rằng đớp như thế nào, mà đớp được nhiều con, càng tốt. Và khi người con trai nhìn người con gái thấy đẹp quá, hai mắt trong như nước hồ thu, và trên mái tóc có đếm u huyền đang ngủ ở trên đó, và làm thơ ca ngợi. Nhưng mà những con khỉ hay là những con chó thì nó không có thấy như vậy, nó không có khen mắt em đẹp như là hồ thu. Nó chỉ muốn biết rằng là nó có thể giao hợp với con kia được hay không, nếu và không có bị những con đực khác nó tới nó đánh. Thì khi mà mình làm con người á, thì mình con người khôn ngoan thì tự nhiên cái khả năng nhận diện những cái màu nhiệm của vũ trụ nó phát hiện. Và mình ý thức được là mình đang có mặt ở trên thế gian này. Những con kia không biết là nó có biết rằng nó đang có mặt trên thế gian này hay không. Chứ mình là con người, mình đang ngồi đây, mình nói tôi thở vào và tôi biết rằng tôi đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Cái đó gọi là chánh niệm, gọi là niệm. Và con người khôn ngoan, Homo sapiens, trở thành con người ý thức, là Homo conscious. Homo erectus, Homo sapiens và Homo conscious. Đừng có thêm chữ O vô. Thêm chữ O vô nó thành tiếng Anh mất. Là giữ tiếng Latin. Thì chính cái chánh niệm á, cái ý thức rằng mình đang có mặt, tôi đang có mặt trong trời đất, cái đó là chánh niệm. Và cái người đại diện cho cái giống Homo conscious là Phật Thích Ca, một người đại diện rất là xứng đáng cho cái dòng giống đó. Con người ý thức, con người đứng thẳng, con người khôn ngoan và con người ý thức. Và chúng ta là con cháu của cái loại người đó, gọi là con người ý thức. Thì cái ý thức kia nó giúp cho mình thấy được là tất cả những cái gì bao quanh mình và ngay trong tự thân mình là rất là màu nhiệm. Tức là cái ý thức đó nó giúp cho mình tiếp xúc được với cái pháp thân. Tại vì pháp thân ở đây là cái bản chất của hiện hữu. Nó là cái nền tảng bản thể, cái base ontologic của tất cả những cái màu nhiệm. Mà trong đạo Phật thường thường dùng cái hình ảnh trăng trong, mây bạc, hoa vàng, trúc tím để nói tới những cái màu nhiệm của cuộc đời. Mà sở dĩ mình nhận diện được như vậy là tại vì mình có niệm, có smriti, có ý thức. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc của con người rất là lớn. Con người thấy được cái đẹp, thấy được cái màu nhiệm của sự sống, trong khi các con khác nó chưa thấy được cái màu nhiệm của sự sống. Cho nên mỗi khi mình đi thiền, mình bước một bước chân, mình tiếp xúc với tất cả những màu nhiệm đó, nó nuôi dưỡng, nó trị liệu cho mình. Mỗi khi ngồi thiền đều có cơ hội thấy được mình đang có mặt, đã mang tiếng ở trong trời đất, thì mình phải ý thức được rằng mình đã từng có đó, đã từng có mặt đó. Có những người sống 100 năm rồi chết đi, nhưng mà không có chứng tỏ được cho con cháu mình rằng ta đã từng có mặt, và tại vì không có tu tập chánh niệm. 100 năm đi ngang qua rất là mau. Còn chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều thực tập chánh niệm để thấy rằng chúng ta đã có mặt. Chúng ta có thể nói với con cháu sau này rằng ta đã có mặt, ta đã từng sống ở trên đất trái đất này, ta đã từng có mặt đích thực. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc của con người có thể rất là lớn, lớn hơn hạnh phúc của những cái loài khác. Nhưng mà cái ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ. Tại con người biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Những con vật kia thì nó không có nghĩ tới sự chết. Nó cũng có những cái câu hỏi về siêu hình. Tại sao mình sinh ra, từ đâu mình đã tới đây? Tại sao mình chỉ ở lại được chừng 100 năm rồi cuối cùng mình sẽ tan thành tro bụi? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để mai đây tôi sẽ trở thành cát bụi? Con người hỏi những câu hỏi vớ vẩn như vậy là cũng vì cái ý thức mà ra cả. Tôi yêu em, nhưng mà tôi biết rằng thế nào em cũng phải chết. Đó là niềm đau của tôi. Vì vậy cho nên làm con người nó phải trả một cái giá rất là đắt. Làm con người thì có tiếp xúc được với những bầu nhiệm vũ trụ, thấy được mình có mặt, nhưng mà phải trả một cái giá rất là mắc. Đó là cái anguish, cái ưu tư là thế nào mình cũng phải chết. Và con người không thể quên được cái đó. Và nó là cái nguyên do của những cái của những cái suy tưởng siêu hình và của những cái chứng bệnh tâm thần, là cái anguish đó. Những con vật á, thì nó không có suy nghĩ như vậy. Và vì vậy nó cho nó rất là khỏe. Ví dụ như cái thông đứng ở ngoài kia đó, nó không có, hình như nó không có suy nghĩ về cái trường tết đó. Nó đứng ở ngoài trời nó reo. Cho nên thi sĩ Nguyễn Công Trứ mới nói rằng là kiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà reo, rất là khỏe. Không có cái anguish đó, không có cái ưu tư đó của con người. Tại sao mình là sinh ra để rồi mình chết đi? Tại sao đừng có sinh ra? Hoa thiều, lá nó xanh xanh, thân ta biết thế, đừng sanh ra đời. Sanh ra đời là gì để mà chết? Nó không có nghĩa gì cả. Và con người bị bấn loạn vì những cái ý niệm có và không, hữu thể và vô thể, being and non-being. Tại sao từ không mình trở thành có, rồi tại sao mình có lại trở thành không? Và trong cái bài kinh mà mình sắp học nó có cái đó. Thì nếu mà muốn sống sót thì con người phải tìm ra một cái đường hướng để mà trị cái ưu tư của mình. Do đó cho nên mới có tôn giáo. Rồi mới nghĩ ra rằng cái thế giới này là do một đấng tạo hóa tạo dựng ra. Và đấng tạo hóa luôn luôn có đó, không sanh cũng không diệt. Và đấng tạo hóa đã tạo ra con người và thế giới này. Và khi mình chết đó, thì mình được trở về với ngồi dưới chân Thượng Đế. Và linh hồn mình bất diệt. Thì cái đó là một phương thuốc mà mình đặt ra để mà đối trị với cái anguish, đối trị với cái ưu tư của mình. Con người phải đi tìm phương thuốc. Và phương thuốc ở đây là tôn giáo. Là nói rằng thế giới này do một đấng tạo dựng nên. Đấng đó là không sinh không diệt và đã tạo dựng ra thế giới có sinh có diệt. Và mình là vật tạo dựng. Và sau khi mình chết thì mình sẽ trở về với Thượng Đế. Và mình sẽ sống đời đời bên Thượng Đế. Và cái đó là cái loại thuốc an thần để cho mình trị liệu cái chứng bệnh gọi là ưu tư của mình, cái anguish của mình. Và Đức Thích Ca không có bằng lòng với là cái lối trị liệu đó. Ngài muốn sử dụng, Đức Thích Ca muốn sử dụng tận lực cái trí tuệ của con người. Dùng niệm, dùng định, dùng tuệ để khám phá ra cái bản chất chân thực của sự sống. Chứ không có đi tìm những cái phương thuốc dễ dàng như bên kia. Và cuối cùng thì Ngài đã tìm ra, Ngài tìm ra Niết Bàn. Ngài tìm ra Niết Bàn là cái bản chất không sinh không diệt. Những cái mà mình thấy có sinh có diệt chẳng qua là cái biểu tượng bên ngoài mà thôi. Vạn vật không có sinh không có diệt. Và khi mình quán chiếu một đám mây thì mình thấy đám mây nó có sinh có diệt đâu. Trước khi có đám mây thì đám mây đã có rồi, dưới hình thức của ánh sáng mặt trời, dưới hình thức của sông hồ. Và sau khi đám mây không còn nữa thì đám mây vẫn còn dưới hình thức của cơn mưa hay là của rồng ruộng đồng hay là của ngàn dâu xanh tốt. Vì vậy cho nên dùng niệm, dùng định và dùng tuệ để mà quán chiếu, để mà đi sâu vào thì khám phá ra thế giới vô sanh bất diệt gọi là Niết Bàn. Và nếu mà tiếp xúc được thế giới đó thì những cái anguish, những cái ưu tư của mình không còn nữa. Đó là cái mà đạo Bụt cống hiến cho con người để mà đối trị với cái anguish kia. Cho nên mình là người tu, mình là con người có ý thức, thì mình có tin vào cái đó, mình tin vào Phật thân, mình tin vào cái khả năng của mình có thể với tới cái thấy, cái hiểu, cái tỉnh dậy. Nhờ vào cái tăng thân, nhờ vào cái pháp thân mà mình đạt tới cái Phật thân, và mình đạt tới cái thấy. Cái thấy đó nó giải phóng cho mình khỏi những cái ưu tư, những cái anguish, những cái lo sợ. Vì tại vì bản chất của mình là vô sinh bất diệt, cũng như là cái đợt sống. Đợt sống nó rất là sợ sinh diệt, lên xuống. Đợt sống tự hỏi, bây giờ tôi có đây, nhưng mà vài phút nữa tôi sẽ không có. Để đợt sống nó lo lắng, nó khổ đau. Nhưng mà khi đợt sống khám phá ra nó là nước rồi, thì tất cả những lo lắng khổ đau không còn nữa. Nó biết nó là nước rồi, thì có với không có không còn là vấn đề. Lên hay xuống cũng là vui thôi. Vì vậy cho nên Niết Bàn là cái chỗ mát mẻ, cái chỗ vững chãi, cái chỗ mà không còn ưu tư nữa. Vì vậy cho nên bản chất của mục đích của sự tu học là tiếp xúc được với Niết Bàn. Mà Niết Bàn ở đây tức là Niết Bàn trong giây phút hiện tại, chứ không phải là một sự hứa hẹn trong tương lai ở một cái cõi khác. Ba triệu năm đâu có nhiều. Mình nói ba triệu đồng, nhất là đồng Việt Nam nữa, thì ba triệu đâu có bao nhiêu. Ba triệu năm cũng vậy, nó không có nghĩa gì nữa. Con người rất là trẻ ở trên trái đất này. Con người rất là mới trong trái đất này. Và từ cái khi mà mình đứng dậy được và sử dụng hai tay cho đến bây giờ, chỉ mới có 3 triệu năm thôi mà đã sản xuất được những vị Bụt và những vị Bồ Tát. Điều đó là một sự mầu nhiệm rất là lớn. Và mình phải tiếp nối cái sự nghiệp này, sự nghiệp của trí tuệ. Cho nên trong đạo Bụt nói là cái sự nghiệp lớn nhất và đáng để cho chúng ta theo dõi là sự nghiệp trí tuệ. Duy tề thiên nghiệp. Đây là trong kinh bốn chữ, trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ có trí tuệ mới xứng đáng là cái sự nghiệp của mình mà thôi. Thính tiếng chuông rồi mình sẽ học kinh.